¿Se muera, ajá? Đỡ nó vô luôn, đóng cửa cái rồi. Chứ cái đó là thiên cơ anh, biết giờ nào nó xả. Đó, đúng, thiên cơ mà. Cho nên nhiều người mà nói thiên cơ đó, thì mình hỏi lại, mỗi bữa sáng mấy giờ, mấy phút, mấy khắc, ông đi ỉa. Đố ông nói trúng. Vậy thì mình lên tu bảo đảm hơn. Thiên cơ thấy kệ nó, thần thánh thấy kệ nó, tâm mình cứ tiến tới cái giới đó là họ phải làm việc cho mình. Thấy chưa? Chứ đừng có nói, tôi nói cái tự tu tự tiến này là mình tiến tới cái giới đó an bài trật tự. Nhiều người nói tự tu tự tiến là đâu có ai giúp. Kỳ thật thần thánh là phải có nhiệm vụ, thượng đế cũng phải có nhiệm vụ, mà mình tới đó là ngài phải giúp. Mà mình chúng ta đây có nhiệm vụ này, bây giờ chúng ta đang nói đạo nè, một người nào nhảy vô hỏi đạo, chúng ta vui mừng là đón tiếp mà còn nấu hủ tiếu cho ăn nữa. Phải không? Đó. Nhưng mà người đó nói tôi tự tâm mà mới gặp chị. Thấy không? Thì bây giờ mình cứ tự tâm mình đi tới vô cùng thì mình có ăn hoài hoài. Còn mình lười biếng thì không có. Hả? Bây giờ còn người nào ngoài đó nữa? Lăng quẩn không vô hả? Không phải hả? Ừ. Cho nên hôm qua này chúng ta nói Nam Mô Di Đà Phật, rồi nói tới cái xác. Nhưng mà thân người khó được. Nhân thân nan đắc, muốn thành cái xác không phải dễ đâu. Mà các bạn bây giờ có cái xác là quý lắm. Phật Pháp khó nghe, chúng ta mới đi học. Thấy chưa? Nói Phật Pháp khó nghe, nói nó nhẹ lắm, nói nó du dương lắm, mà nghe không vô, không có chỗ chứa. Tại sao? Tại mình thiếu thanh tịnh, không có chỗ chứa. Sách hay mà để một đống về thì nó không có trật tự, mà có cái kệ để như vậy là nó có trật tự, nó có chỗ chứa. Thì chúng ta phải tu, phải hành, rồi nó có trật tự nó mới chứa. Phật Pháp khó nghe mà lặp lại trật tự là dễ nghe và dễ tiếng. Duyên lành khó gặp. Đó. Hồi nào giờ ở Việt Nam chúng ta không có duyên lành. Ngày nay chứng minh chúng ta có duyên lành. Kẻ Mỹ Tho, người Cà Mau, kẻ ngoài Bắc, người trong Nam bây giờ cũng ngồi chung trong căn phòng này được. Thấy chưa? Đó. Cái duyên lành khó gặp. Mà ngày nay chúng ta có duyên lành tái ngộ rồi. Rồi chúng ta bất phân tuổi tác, bất phân giai cấp đi học đạo. Sư Phật khó về. Sư Phật là từ bi mà tại sao nó khó về? Tại vì chúng ta không hòa với sự từ bi. Và chúng ta không có sự thanh nhẹ, làm sao bước vô sự thanh nhẹ? Cũng như một khối người ở đây mà chúng người khác mà tới mà không chịu hòa với chúng ta, đâu có chịu ăn chay với chúng ta, đâu chịu sống chung trong cảnh huynh đệ xích nhau gần nhau để sống, để thọ thể với nhau. Không, người ta không chịu, người ta phải bỏ đi. Tại họ chứ không phải tại Phật, mà cũng phải tại xứ Phật. Cho nên mặt đất này dễ sống, nhưng mà cho là khó sống. Vì nhờ mặt đất, nhờ sự kích động, nhờ sự thiếu thốn, họ mới khai triển tâm thức, sang chê cái này, sang chê cái kia, sang chê cái nọ. Họ thấy thích thú và thấy hạnh phúc là do sự cố gắng của chính họ. Và bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng ta phải cố gắng. Chúng ta mục đích muốn về xứ Phật, mà chúng ta cứ nói xứ Phật khó về, mà tại vì chúng ta không chịu về, không chịu hành, không chịu đi, làm sao về tới. Cho nên ba bốn cái khó khăn này ông Thích Ca đã thành công. Ông hành, thân người khó được thiệt. Ông ra ông thấy biết bao nhiêu người bị đốt, bị này, bị giết, bị hại. Nhưng mà thân của ông làm sao ông bỏ cái thân này, bước qua cái thân khác như vậy không được. Thấy không? Phật pháp khó nghe, ông muốn tìm cái từ bi cởi mở để cứu độ tất cả quần sanh tránh tai nạn tại mặt đất. Nhưng mà không làm sao mà hiểu được. Mà khi ông hiểu được thì ông không làm sao mà truyền bá cho chúng sanh, cho nó hiểu được và nó tránh cái tánh hung hăng của nó và để nó hướng thiện. Cho nên duyên lành khó gặp. Cho nên ông đành, ông phải đi tu. Toàn dân hướng về ông, ông đã có duyên. Nhưng mà cái duyên lành không có. Toàn là cái chuyện ác ôn, chuyện khổ cực đưa tâu ông chúa, ông vua đưa trình cho những nhà chánh trị phải lo, phải sửa. Thì ông thấy duyên lành khó gặp. Mà ông tu, ông sửa, ông mang cái thân xác này cũng như thân xác của chúng sanh, mà ông sửa được hòa ái tương thân với các nơi các giới, và mọi người tự thức được ông là mọi người là ông, thì cái duyên lành nó lại dễ gặp. Trong cái khó nó sẽ đi tới cái chữ dễ. Một sư Phật khó về là phải buông bỏ tất cả những sự trần tục của thế gian mới về. Chính Ngài đã thành, đã. Nhưng mà ngày nay Ngài ở đâu? Ở trong tâm chúng sanh, ở tâm chỗ nào? Ở những tâm thanh sạch, ở những tâm của con người đã dứt bỏ trần tâm và không nuôi dưỡng động loạn nữa. Thì tâm người đó mới có sự hiện diện của Đức Thích Ca. Thì cái thức bình đẳng Ngài luôn luôn ban rải khắp trần gian qua những cái cơn kích động và phản động của những người đau khổ. Rồi những người đó sẽ tận hưởng và diện kiến Ngài và đi thẳng trong thức của Ngài, học từ bi và thực hiện từ bi. Ngày hôm nay chúng ta đang khao khát và chúng ta muốn làm, chúng ta muốn hành, chúng ta muốn học. Đó, thì chúng ta phải giữ bình tâm. Và chúng ta nghĩ rằng Đức Thích Ca là ta, ta là Đức Thích Ca. Ngài trước kia cũng ở trong cảnh động loạn, Ngài có nhãn quan để phán xét những chuyện ác thiện, mà ngày hôm nay chúng ta cũng tương đồng như vậy. Chúng ta nhớ Ngài và chúng ta sống với Ngài trong giây phút chúng ta học. Ta đang ngồi ở rừng già lo tu học đây, và chúng ta thanh tịnh để tiếp cái thanh điển của Ngài và để hiểu Ngài đã dụng văn phán điển cho tâm thức của chúng sanh dựa vào căn cứ văn tự và để độ đời. Cho nên bữa nay chúng ta học qua cái giai đoạn Thích Ca Mâu Ni. Hôm qua chúng ta học Kinh A Di Đà. Thì bây giờ Thích Ca Mâu Ni dựa trong văn tự, thích là giải ra cho Đức Di Đà hiểu, ca là ca tụng tuyên truyền cho chúng sanh để tu. Nhiều người nghe nó nghịch quá, Thích Ca là tên người ta mà tại sao giải thích như thế này? Trên chữ thích là thích giải, là mượn lấy cái luồng điển và mượn cái danh từ mà để giải cái tâm thức của chúng sanh. Cho nên để chữ thích là giải ra cho Đức Di Đà hiểu. Ca là ca tụng tuyên truyền cho chúng sanh. Mau là tượng trưng pháp lý để tu trong mình. Ni là ngày hôm nay có khoa học huyền bí pháp lý mà Ngài đã chỉ rõ cho Phật Di Đà để hoằng hóa chúng sanh dưới thế gian. Còn Ngài là Thích Ca Phật Tổ chứng minh mà thôi. Cho nên tại sao ông này cách nghĩa kỳ quá, chúng ta nghe mệt ốc mà không thông. Thích Ca Mâu Ni là một vị mọi người đã thờ kính và đọc đến danh Ngài cảm thấy tâm an, mà tại sao ông này ông cách nghĩa là thích là giải thích, giải ra. Đó, thì các bạn đi vô chùa, khi mà thờ Đức Thích Ca, luôn luôn có những vị sư dẫn giải về đạo pháp, giải thích cái định luật sanh tử luân hồi tại thế, và để cho mọi người có cơ hội thức tâm. Cho nên mượn cửa thiền, mượn danh từ của Ngài mà đem, để đem đạo vào tâm của chúng sanh. Ca là ca tụng tuyên truyền những cái hay, cái đẹp, những cái dũng chí, bi trí dũng của Ngài đã hành thành đạo để cho chúng sanh noi theo và đi con đường của Ngài. Mau là tượng trưng pháp lý để tu trong mình. Mau là cái gì? Mau ni châu là cái điện. Cái điện ở trong mình chúng ta, cái chủ lực là cái điện. Cái mắt, con cặp mắt các bạn nháy được, cái tâm các bạn muốn nói chuyện, đó là cái điện, cái đó là mau. Ở bên trong, khi mà các bạn nói màu, cái âm thanh nó gồm ở bên trong này, này. Nó trụ à? Thì cái đó là mượn cái hình thức bên ngoài, mượn cái hữu vi mà phân giải cái vô vi, là cái luồng điển ở bên trong. Thì cái xác này là về vật chất tiến triển rờ mó được, thuộc về âm. Còn cái kia thuộc về dương, nó là di động, linh động, lúc nào cũng linh động. Ni là ngày hôm nay có khoa học quyền bí, pháp lý mà Ngài đã chỉ rõ Phật Di Đà để hoằng hóa chúng sanh dưới thế gian. Còn Ngài là Thích Ca Phật Tổ. Chứ mình nói câu này người ta đâu có hiểu cái gì đâu. Nhưng mà chỉ những người tu mà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, cái luồng điển nó chạy đều trong cái cơ thể. Khi mà các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi, cái âm thanh các bạn niệm nhẹ nhẹ mà nghe nó cũng như ở trong cái tòa sảnh Nam Mô A Di Đà Phật, nó dần hết bên trong, thì các bạn mới hiểu giá trị của Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà cái này ông Tư ông căn bản mượn cái lời Thích Ca Mâu Ni tại thế mọi người cung kính, mà dựa đó để đem cái quyền điển từ trên xuống mà nhập ngộ trong chân tâm của chúng sanh đang ngồi đây và muốn nghe đạo. Đạo là nó ở bên trong chứ không có phải hình thức bên ngoài, mắt bằng xương bằng thịt có thấy được không thấy được, nhưng mà nó nằm ở trong cái thức. Cho nên khi chúng ta nhắm mắt ta gồm thức rồi thì chúng ta nghe, chúng ta hiểu. Chúng ta hiểu cái Thích Ca Mâu Ni, giá trị của Thích Ca Mâu Ni là đem luồng điển vào tâm của chúng sanh để chúng sanh thực hành sự thanh tịnh và ngộ Ngài càng sớm càng tốt. Cử hương tán nghĩa là dương hương. Người thế gian hay tạo lưu hương là một cái hộp hay là một cái lưng đựng tro hoặc cát để cắm nhang, gọi là lưu hương. Theo kinh Di Đà có chỉ rõ nghĩa lý, thì khi Đức Di Đà ngồi tĩnh bắt được điển, Ngài thế cho Đức Thích Ca nói ra chữ cử hương tán, là khi có vô vi thánh gọi là vị cứu tinh giáng xuống nơi Hà Đạo Thành, là bộ đầu của ta. Ngài gọi nào là hồn vía lục căn lục trần và các chúng sanh trong bản thể là nước của ta. Thì thấy vắng mặt anh hồn, vì thần hồn ở nơi trái tim thịt nhân tạo, bởi lẽ hồn là một vị ở nơi thiên đàng bị tội xuống thế, vào nơi bản thể con người nhập vào trái tim xác thịt. Trái tim là một khám tối giam lẫm linh hồn, còn ngoài trái tim thì có lục căn lục trần bao chung quanh ngũ tạng để làm việc. Lục căn lục trần cũng như lính thế gian cũng phải làm việc cho bản thể cùng giữ linh hồn tại khám tối. Vì vậy mà lục căn lục trần được sai khiến và hà hiếp linh hồn. Linh hồn biết rằng mình có tội nên phải tùng quyền lục căn lục trần đè ép suy biểu linh hồn làm theo những chuyện thế gian như là hỷ nộ ái ố tham sân si. Khi linh hồn bị hiếp đáp cực khổ quá, chịu không nổi mới gọi trời Phật mà than rằng: ôi ta cực khổ quá, không thể ở chốn này được. Lúc ấy vị cứu tinh trên thiên đàng nghe hồn than xiết mới giáng điển xuống Hà Đào Thành và gọi tất cả hồn vía lục căn lục trần ứng hầu để tra hỏi. Ngài hỏi ai là hồn làm chủ bản thể này. Hồn liền đến đảnh lễ vị cứu tinh và nghe Ngài phán rằng: người trước kia ở thiên đàng có tội phải vào niết bàn xa xuống trần gian. Này ngươi có lòng tưởng Phật nên ta xuống đây giải thoát cho ngươi. Vậy từ đây sắp tới ngươi phải tu hành tưởng Phật thì Phật sẽ giải cứu ngươi, đem về cho quê cũ là xứ của Phật, nơi mà trước kia ngươi đã ở tại đó. Nhưng ngươi phải ở đây đền tội cho đủ và tu hành luyện đạo theo pháp lý vô vi đây. Đến khi mãn hạn tù tội thì Phật Ngài sẽ rước ngươi về cõi Phật. Lúc ấy nào là vía, lục căn lục trần đồng chịu tội lỗi vì đã hà hiếp linh hồn. Vị cứu tinh mơ bảo: thôi, đây sắp tới lục căn lục trần cùng vía chuyên làm việc bản thể mà thôi, còn linh hồn là chủ của chúng ngươi. Chúng ngươi phải tùng quyền linh hồn này và coi giữ đấy, không được ép suối theo thế gian nữa. Kể từ đó linh hồn được thông thả lo luyện đạo pháp lý công phu. Vị cứu tinh bèn trở về thiên đàng, hồn càng vui vẻ, mới gọi lục căn lục trần cùng vía lại mà nói rằng: hôm nay ta chào các ngươi. Lục căn lục trần cùng vía nghe ta phán và chúng ngươi phải biết mấy câu kệ của ta. Đố ai biết lão là ai, vì phạm thiên nhan phải bị đày. Sớm tối công phu theo pháp lý, mau thành chánh quả trở về ngay. Ông hồn nói tiếp cùng với vía, lục căn lục trần và những lỗ chân lông là dân sự trong nước của bản thể. Chúng bây có biết chưa, ta là hồn, trước kia bị phạm tội nên mới bị đày. Nay nhờ vị cứu tinh giải thoát và truyền cho ta có quyền sai khiến chúng bay và dạy bay tu hành theo ta. Bay có biết chưa, đây ta là chủ nhân ông, được hồi chức cũ đành có tội, thì ta cố gắng tu hành để độ chúng bay thẳng rẳng theo con đường chánh lý. Lúc ấy vía lục căn lục trần đảnh lễ chủ nhân ông và bạch rằng: chúng tôi đồng quy y thọ giáo theo ngài, từ đây chúng tôi không cưỡng giáo lý, cũng không suy biểu chủ nhân ông mê trần. Chủ nhân ông mô Phật đêm ngày công phu luyện đạo, làm phép cử hương tán, cho nên cái tổ chức ở trần gian chúng ta thấy rất rõ, thể xác phần hồn của chúng ta đang bị quyến luyến giam hãm trong cái thể xác này, và lục căn lục trần luôn luôn hoành hành bày biểu đủ kế hoạch. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi đó, nó nghĩ việc này việc kia việc nọ, ban tin ban nghi, đời cũng ban tin ban nghi, đạo cũng ban tin ban nghi và không chịu thức giác. Cho nên nó suy biểu, nó làm cho cái thần thức phần hồn của chúng ta đắm chìm và chạy theo cái con đường bất chánh, rồi tự bảo vệ con đường bất chánh đó mà làm cho chúng ta trở nên si mê tranh chấp. Hằng ngày các bạn thấy, khi mà chúng ta bỏ cái môn thiền, cũng bỏ cửa thiền và chúng ta về với đời, là chúng ta thấy toàn là sự tranh chấp. Giấy đầy trong gia can của chúng ta đều là sự tranh chấp, ngoài xã hội là sự tranh chấp, không biết nó là ai. Chỉ vì sao? Vì lục căn lục trần nó đã buộc rồi, và lục căn lục trần nó nói, nó điều khiển thì chủ nhân ông phải nghe. Vì hồi nào giờ chúng ta giao cho nó làm, nó hành sự. Cũng như bây giờ căn nhà hay căn tiệm các bạn làm ăn mà các giao cho mấy người làm công hết, thì người làm công điều khiển, chủ nhân ông đâu có biết làm gì. Khi mà xảy ra tai nạn thì chủ nhân ông phải gánh hết. Đó, cho nên ngày hôm nay chúng ta không dạy nữa và chúng ta thức tâm rồi. Thấy rằng tôi ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có chừng, và thời gian tôi giáng lâm xuống thế gian đây học hỏi đều có chừng, rồi tôi phải ra đi, thì tôi mới sử dụng và làm những điều cần thiết và không sử dụng những chuyện không cần thiết nữa. Thì lúc đó cái phần hồn nhẹ nhàng, lục căn lục trần nó mới hàng phục và nó mới chịu tu. Cho nên chúng ta
thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Bộ đầu các bạn mà không có phân minh, không có rõ rệt, không hiểu cái nguyên cơ thiên xích liên hệ với trời đất càn khôn vũ trụ thì luôn luôn bị lệ thuộc. Mà trong cái lệ thuộc đó là ai làm cho chúng ta bị lệ thuộc? Lục căn lục trần nó lôi cuồng. Vì cái tập quán của chúng nó và trình độ của chúng nó tới đó thôi, nó chịu tranh đấu thực tế sát phạt hơn thua. Đó là trong cái nguyên lý của lục căn lục trần. Còn nó không hiểu rằng cái trường cửu bất diệt và cứu tất cả là tha thứ và thương yêu. Cho nên khi mà chủ nhân ông thức tâm rồi, quyết tâm dứt khoát ra đi tu rồi, thì lục căn lục trần phải quỳ bái và kính nể theo con đường tinh tấn của chủ nhân ông, học được đạo bao nhiêu, đem về truyền bá bao nhiêu, nó mới thức tâm. Ngày đêm nó mới quy và nó niệm Phật. Cho nên những người tu về pháp lý thức tâm rồi thì nửa đêm nghe rõ những câu niệm Phật của vạn linh trong tiểu thiên địa, đồng niệm Phật thức tâm để kêu chúng ta dậy. Lo cái giờ giấc công phu là quan trọng. Đó là cái cơ tiến hóa cần thiết. Còn cái tiền bạc của cái địa vị ở thế gian đều là tạm bợ và không mang đi được. Nó là cũng là cái cơ cấu xây dựng của Thượng Đế trong kích động và phản động để nhồi quả cho phần hồn tiến hóa mà thôi. Cho nên chủ nhân ông thức tâm rồi mới chịu cử hương tán lo tu. Mà chữ cử hương tán nghĩa là cử là đề cử, hương là công phu soi hồn, trong đấy là chỗ tập trung. Thường khi công phu thì điển nhóm lại một chỗ tập trung, chúng ta rờ nắm gọi là lư hương. Còn chữ tán nghĩa là vía, lục căn lục trần đều ưng thuận tán thành cung phụng. Đó là đi trực tiếp. Còn ở đời họ cử hương tán là thắp cây nhang đưa lên đầu này. Đó. Nhưng mà đưa lên đầu thì trong này chỉ có cầu xin không à. Mà không biết cái nghĩa lý của cái hương là nó lửa và nó đi lên trên cõi trên, cũng như là thưa trình ở bên trên. Hồi xưa người ta làm vậy, nghĩa là tập trung tinh thần để thưa trình cho chư Phật, chư Tiên là con nguyện tu, chứ không phải cầu xin giàu có. Nhưng mà ngược lại ở đây họ chỉ cầu xin may mắn, bình an. Đó. Cái cử hương tán của chúng ta là thực tế. Các bạn đưa ngón tay lên soi hồn là tập trung cái luồng điện đùa nóng, cho nên tập trung giữa chân mày. Cho nên các bạn tu một thời gian soi hồn nó trì nặng ngay chân mày. Đó là chúng ta thắp một cây nhang, có người thắp 6 năm, có người thắp 6 tháng, có người thắp 3 ngày nó cũng sáng. Vì người đó đã thắp lâu rồi, đã tu lâu rồi. Hương là công phu sơ hồn, trong đấy nó phát cái thanh điển đi lên. Khi mà các bạn sơ hồn bịt như thế này là nó tán ra, nó đi ra, nó giải cái trược nó tán ra. Thường khi công phu điển nhóm lại chỗ tập trung, chúng ta rờ nắm lư hương. Lư hương chỗ này nó nắm. Còn chữ tán nghĩa là vía, lục căn lục trần đều ưng thuận. Đó. Khi mà chủ nhân ông chịu soi hồn là ở dưới nó sẽ êm ả lặng lặng. Khi các bạn soi hồn tới 5 phút rồi đạt tới 15 phút, các bạn cảm thấy sự êm ả rồi. Càng ngày càng êm ả. Cho nên có nhiều người họ soi tới 1 tiếng đồng hồ, họ thấy êm ả trong cơ thể là lục căn lục trần nó hàng phục. Đó. Cho nên đi trực tiếp cái kinh A Di Đà này, mà theo ông Tư giải thích như này là đi trực tiếp về cái pháp lý. Mà khi chúng ta soi hồn rồi, cái nó êm ả một chập, 5 phút sau, 10 phút sau, 15 phút sau thì cảm thông ngay cái xương sống phía đằng sau nữa. Đâu đó nó êm ả hết. Lưu hương xa nhiệt, pháp giới môn quân. Chỉ lưu hương là lò lửa. Trong mình ta có lò lửa, nhưng người thế gian nào biết được. Lúc Đức Di Đà dạy đạo, chỉ cho chúng ta biết ngay giữa hai chân mày, trung tim, giữa sống mũi là chỗ tam tinh. Tinh khí thần nhóm tại đó người luyện đạo gọi là tập trung. Nói như vậy chúng ta cũng chưa thấu đáo, duy nhờ có tu luyện định thần ngay chỗ ấy chúng ta sẽ biết là chỗ lò lửa thật. Nếu chúng ta muốn thí nghiệm cho rõ pháp lý, thử giơ tay đánh thật mạnh ngay giữa trán ta thì ta thấy phát ra một tia lửa đỏ lòm, gọi là tá hỏa tam tinh, người Pháp gọi là 36 ngọn đèn. Chỗ đó là chỗ quả. Khi mà đánh bụp vô một cái là thấy tá hỏa tam tinh rồi, xây sẫm mặt mày. Khi ta luyện đạo công phu thì chỗ ấy phát nóng nhiều, còn lúc thôi luyện đạo thì không nóng. Đó, cho nên các bạn tập trung rồi sao nó cứ nặng trì và thích, thích nhắm mắt. Mà trong lúc thích nhắm mắt đó lại thích niệm Phật nữa, nó mới phóng ra, nó mới thấy cái lửa nó sức mạnh nó thế nào. Cho nên cái đệ tam nhãn này mở mà đối phương cứ tới chống chúng ta, chúng ta cứ ngó thầy ngay chỗ chỗ tam tinh của những người mà chưa tập trung thì họ phải hạ phục, họ phải nể ngay. Vì cái thần lực này là cái thần lực mạnh nhất chánh tâm của đệ tam nhãn. Rồi chỗ này nó xoáy mà nó mở ra rồi thì các bạn chỉ ngó ngay, dụng cái này ngó ngay đối phương thì dễ hòa với họ và không có trở ngại. Còn nếu mà chúng ta dùng cặp mắt thịt ngó, chúng ta còn sợ. Mà tập trung được cái chỗ đó ngó là không có sợ nữa. Và vừa tâm chúng ta vừa niệm Phật là vừa cứu họ và cứu mình. Giải, dùng quả trung thiên để giải cái quả trần trược tại thế gian. Cho nên những người tu pháp lý khi đi thăm người bệnh hoạn, chúng ta chỉ nhìn ngay chỗ đó mà thôi, nhìn ngay trung tim chân mày và dùng từ tâm niệm Phật là đem cái từ điển cho bệnh nhân. Cho đến thăm nhiều lần họ cảm thấy nhẹ. Con cái gia đình chúng ta bệnh hoạn cũng vậy. Nếu họ không tu, mình là người tu, mình phải đến nhìn họ và trong bớt cái từ tâm niệm Phật để truyền cái thanh điển của chính ta để tu luyện cho đối phương có cơ hội tự thức. Còn khi mà chúng ta cứ thử, nghĩa là các bạn trước kia chỗ này nó không có nông, soi hồn thét nó nông cao và nó truyền nặng chỗ này, và các bạn bỏ đi không có soi hồn, nó không có nữa, vì nó không có tập trung, nó không thành sức mạnh được. Nếu mà soi hồn bỏ là khó thấy ánh sáng, mà giữ được soi hồn đều như vậy thì sau này dễ thấy ánh sáng vì nó tập trung. Cho nên đừng có sợ khi mà nó tập trung ở đây nó nặng một thời gian rồi vừa nhắm mắt là nó lên đây nó nặng. Đây là trung thiên, ngay chính giữa là trung thiên, cái luồng điển nó chuyển lên trung thiên rồi, rồi nó nặng ngay chỗ này, nó là bồng lai. Ngay chỗ này là nó phóng thẳng vô trong cảnh tiên. Mà đây, ngay trung tiên đây là Phật giới. Còn nó nặng trì phía đằng sau này là ma quỷ. Đó, cho nên những người tu mà bước vô cái nhà nào mà thấy tự nhiên tôi bước vô thấy sao nó nặng ở đây, đó, nó nghe một cái xòa cái nó làm tôi nặng ở đây là ma. Còn quỷ nó còn mạnh hơn, nó đè ngay cái ngực tôi luôn. Còn những phần thiên liêng xuống về thanh thoát nó không có. Chúng ta tới cũng như người thường, cảm thấy nhẹ. Đó là phần đó là chư thần, chư thánh, chư tiên làm việc. À, còn mà tới mà nó áp đảo ngay chỗ này mà nó làm cái ngực các bạn nặng, đó là ma quỷ. Chúng ta lên niệm Phật và là rời khỏi chỗ đó. Vì chúng ta không phải là loại tranh chấp, không phải loại làm thầy, không phải loại đánh giặc, chúng ta không có ở đó. Nhiều bạn nói tôi biết cái đó tôi trị nó. Trị không được, không nên trị. Minh lòng, chúng ta bỏ đi đi, niệm Phật. Thôi tôi chỉ lo tu cho tôi mà thôi. Không nên dùng cái điển chúng ta để khắc phục cái tà, vì trình độ chúng ta chưa có đầy đủ. Mà trình độ đủ thì hút họ lên chứ không có đè họ. Chứ nhiều bạn tu mới có chút điện rồi muốn đi đè đối phương, đè con ma, mà rốt cuộc là mình thành ma. Mình càng đè thì mình càng la dữ. Cho nên ở Việt Nam tôi nói câu chuyện thất cười. Bà Văn Cao, bà bị bệnh, đó là bà con của ông Lâm Văn Thơ. Thì ông Lâm Văn Thơ có đệ tử xài bùa trị tà, nghe nó cũng hay lắm. Mà bà này bà thấy có tà xâm trong mình, bà cứ nghi bà có tà mà bà không chịu tu. Bà tu không được, bà bị phá hoài, bị tiền kiếp bà chơi bùa ngải, thì bây giờ bùa ngải nó phá bà mà bà không hay. Rồi bây giờ đi gửi đó ông tướng, ông gửi ông nói nghe là bà con tao mày ráng trị. Thì ông kia ông dễ bùa đồ này kia kia nọ, trị nó không sức, con tà không sức nó cũng còn hoài. Thì ông nói nghe là tao cho mày hay là ông tướng gửi đó nghe, mà mày không sức mà quánh chết cha. Bà kia nghe mất hồn, ông đừng đánh nhé, tôi là cháu ông tướng mà ông đánh xin chết còn gì. Ông lính nói mày phải ra, mày phải xuất ra, không xuất ra là tao quánh chết. Nên là tầy bùa bí rồi, tầy bùa bí rồi. Bây giờ biết làm sao ông tướng gỡ mà mình không làm là chắc là ông quở rồi. Mà trị không xong mà ông quở, mà năn nỉ cũng không được, mà bùa phép ra hết rồi mà con ma nó nói ta còn đây. Nên mày không làm là tao quánh chết. Bà kia mất hồn bỏ chạy. Cái đó cũng là thầy bùa, mà thầy bùa tao đã hết phép rồi. Nên ở đời này nhiều thầy lắm, cho nên chúng ta tu về pháp lý vô vi không có bị cái đó. Phải quyết tâm tự tu mới giải được. Cái tiền kiếp chúng ta làm sai quay thì kiếp này chúng ta phải chấp nhận, mà phải tự giải. Không tự giải là không có thể được. Cho nên tôi có chỉ cho bà, chỉ có tu chấp nhận để chết bỏ. Vì ta hại người thì người hại ta, đúng rồi. Thì trả được kiếp này thì kiếp sau khỏi tái phạm. Mà không nghe, đi thầy nào tôi nói ờ thì thầy đã hay cái việc đi. Đi hết cả Việt Nam không có thầy nào hết. Rốt cuộc gì cũng phải tu về vô vi, không cách gì giải được hết. Với cái chuyện hồi xưa mà bây giờ chúng ta phải nhận và chúng ta phải giải. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đi theo cái con đường nào mà chúng ta tu, theo đường Thích Ca tu. Ông Thích Ca tiền kiếp ông làm hiền, ông có tu, ngày nay ông mới được làm thái tử. Mà thái tử ông thấy trần gian động loạn, giết chóc, quan quan tương báo hà thờ liễu, ông thấy rõ cứ báo thù mãi mãi, ông mới thức tâm ông bỏ ông đi tu. Mà chính ông chỉ có cái tu mới giải thoát. Vì sự liên hệ của ông đối với nhân dân là một, và sự đau khổ của nhân dân là ông đau khổ. Cho nên ông tu để ông vạch ra con đường để mọi người theo tu và tự đi. Cho nên chúng sanh còn hiểu lầm nhiều lắm và không chịu tự thức. Có cái gương lành đó mà không chịu tự thức, mà học để tự tu, rồi mê phép này mê phép nọ, cái nào nói cũng hay hết, rốt cuộc là bị kẹt. Cho nên ngày hôm nay khoa học thay thế rồi. Bây giờ anh có cái dao trong bụng, nó mổ lấy cái dao ra như không. Hồi xưa mà cái dao vô trong bụng là phải kiếm thầy, rồi cúng dỗ bao nhiêu ngày, rồi ông luyện phép ông lấy ra. Thấy không? Cái đó hồi xưa cũng có nữa. Những là lữ lam rồi trong bụng cũng lấy ra được. Cái đó hồi xưa. Nhưng mà ngày nay khoa học ta thay thế hết rồi. Ta thay thế hết. Cho nên chúng ta bây giờ chỉ có tu và không có sợ bùa phép nữa. Sợ tâm mình động loạn. Cái nền văn minh nó đưa tới cho chúng ta, và chúng ta phải thực hành trong cái khoa học quyền bí, và để dọn cái tâm chúng ta để đi lên. Cho nên Đức Thích Ca đã làm và đã thành, và chúng ta noi theo gương Ngài phải làm. Rồi chúng ta cũng nói chuyện cho những người khác nghe. Đó là thay thế Đức Thích Ca hành đạo tại thế. Chứ không phải đọc danh Ngài và hành đạo. Đọc danh Ngài mà không hiểu nghĩa lý đọc chi. Còn chúng ta đọc danh Ngài mà hiểu nghĩa lý, để dẫn dạy mọi người tiến tới cái kỹ thuật nào, mở tâm mở trí. Cái gì kêu bằng khoa học vật chất, cái gì kêu bằng khoa học huyền bí, mới thực hành đến nơi được. Chỉ xả nhiệt là phát ra nóng. Xả nhiệt cái này là chữ tạo. mà nó phóng cái nấm ra. Pháp lý cho rằng khi chúng ta ngồi tĩnh luyện thì điểm của bản thể đều hay. Lúc ấy điểm từ dưới chân chạy lên bộ đầu ta nghe rần rần, điểm ấy gom vào lư hương lò lửa trang tạc. Khi chúng ta ngồi, chúng ta thấy ngồi vô, các bạn vừa ngồi vô thấy nó ấm mình rồi, nó chảy. Cái phương pháp pháp lý này vô ngồi và xếp bằng rồi tưởng niệm một cái là nó chảy dần, điển nó chảy dần, gom vào lư hương là lửa trước trán ta, ta soi hồn là nó chạy ngay chỗ đó. Cho nên thích nhắm con mắt để cho nó thanh nhẹ. Pháp giới môn quân trong pháp lý có phép của Phật Di Đà truyền bá cho ta luyện đạo. Nhờ có điển bản thể xung vào lưu hương, lửa điển tung ra ngoài. Lúc ấy trên thiên đàng, điển của chư Phật đều biết. Đó, chúng ta soi hồn thì nó phóng ra, thì chư Phật phải chuyển tới cho chúng ta. Cho nên khi các bạn mà soi hồn là chư Phật bên trên ta biết hết. Chư Phật hải hội tất diệu văn, nghĩa là đồng thời trên cảnh Phật đều hay biết chúng ta công phu luyện đạo. Cho nên điển của chúng ta ở dưới thế gian phát ra đậm đến sư Phật. Họ thường thường họ phát cái điển, cái nấm của họ là chỉ phát ra để trị người khác thôi. Còn đằng này chúng ta phát hướng thượng, tập trung như thế này, niệm Phật là nó phóng đi lên, nó đậm tới Phật giới, phóng đi lên. Còn những người trị tà ở thế gian là nó đậm thể xác của đối phương, nó đi ngang. Còn chúng ta phóng đi lên thì bề trên ta biết rồi. Tùy sứ kiết tường văn, đồng thời điển của chư Phật trực tiếp giúp chúng ta được mau thấy chân đạo. Nhưng người tu cao thì trên trời có một đám mây nhỏ gọi là tường văn. Cho nên các bạn khi mà nhắm mắt xuất ra rồi, mình đứng trên đám mây đó là bay. Hồi xưa các bạn coi phim Tôn Ngộ Không rồi này, đứng trên mây cái nó bay xe nó đi ra. Rồi bây giờ nghĩa là những người tu khá ngồi trên tòa sen, cái đó là đám mây chứ gì đâu, nó cũng bay đi à. Đó. Để tiếp viện cho người ấy dễ dàng xuất hồn, hồn đứng trên đám mây. Đó. Cho nên tường văn nó ở trước mắt chúng ta đây này. Khi bây giờ các bạn thấy màu đen, sau này thấy màu trắng, bước ra cái là đứng đó là tự nhiên nó bay à. Cái ý chuyển là nó đi rồi. Mà mình nói trước là tôi xin đảnh lễ Phật là nó bay thôi đâu. Nó không có khó khăn. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn lại có cơ hội coi phim chưởng là thấy cái vụ đó. Nhưng mà Bác Tiên là Tôn Ngộ Không cũng đi trên mây không à. Cái chuyện đó không phải khó khăn. Và nếu cái phần điển các bạn trụ thì cái đó nó dễ dãi lắm. Thành ý phương ân, lúc ấy chư Phật ban ân huệ cho người tu, giúp điển lửa của người tu được cường tráng hùng dũng, đi đứng bay nhảy dịu dàng lanh lẹ, không khác nào chư Phật. Nếu chúng ta cố ý thành tâm luyện đạo thì có đủ chân như. Có ba cái pháp này thôi mà thanh lọc được rồi thì các bạn thấy nó đầy đủ chân như, các bạn ra đi. Bởi vì các bạn từ trên kia xuống mà, xuống từ lâu rồi, xuống mấy ngàn năm rồi ở thế gian này, mà cứ đòi hỏi ở lại thôi mà không biết đường về. Mà ngày nay chúng ta biết đường về, chúng ta đi chứ. Còn dại dột gì nữa, cứ chờ cái xe kiểu này ra rồi hết xe kiểu khác, rốt cuộc xe nào nó cũng dùng hơi đẩy người ta đi tới thôi. Thì bây giờ chúng ta dùng điển để đi lên thiên đàng. Thế gian thì dùng hơi mà ta dùng điển, chúng ta mới nhập cung, mới lên thiên đàng được. Đó là kêu bằng trở về với đầy đủ chân như. Chân như là hình bóng của ta rõ ràng trên thiên không, chẳng khác nào xác thân ta ở dưới trần. Còn luyện đạo chưa đúng lực lượng thì chỉ thấy cảnh trời mà thôi, ví như ánh sáng của đèn pin rọi, chỉ rất rõ ràng. Cho nên cái cuốn kinh này là cuốn kinh quý báu nhất để cho các bạn thực hành về pháp lý, soi hồn, pháp luân thiền định, rồi cái ánh sáng ra thế nào, lúc các bạn đi thế nào, ở đây cũng có sự dẫn dắt hết. Dắt mà nhựa trong cái kinh A-di-đà dắt các bạn là không có sai lạc một chút. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Bởi thế chư Phật cùng Đức Di-đà khuyên chúng ta phải cố gắng luyện đạo mềm dẻo. Nếu có được Mô Ni Châu trong lò lửa phát ra thì lo chi không thành Phật. Cái đó có phải sự dày công của chúng ta không? Chúng ta từ trên kia rớt xuống đây, từ trên miệng giếng rớt xuống đáy giếng, mà chúng ta phải tập trung tinh thần và tập trung tất cả lực lượng, chúng ta mới mong bò lên khỏi mặt giếng. Ngày hôm nay các bạn cũng như trên giếng rớt xuống giếng thôi, đáy giếng thôi, mà bây giờ các bạn dày công tìm phương cách thực hành trong sự quân bình thì các bạn đi lên khỏi mặt giếng không có khó khăn. Nhưng mà phải phí công. Đi xuống thì dễ mà đi lên thì khó. Các bạn thử đi, đi tới cái dốc núi, bạn đi xuống dễ lắm, ai cũng đi được hết, mà tới hồi đi lên là khó. Cho nên đi lên nó có cái khó một chút, nhưng mà cố gắng tin tưởng rằng ta sẽ lên khỏi chân núi, ta sẽ ở trên đỉnh núi thì mới là đi tới giải thoát. Chứ nhiều người tu nửa chừng tu chán quá, tu này tiêu hao quá, tu cái này thiệt thòi quá. Thiệt thòi cái gì? Cái gì mà bạn có mà bạn nói bằng thiệt thòi? Thậm chí cái xác của bạn đang có đây cũng là không phải của bạn nữa. Bạn có bao giờ chết mà đi chôn cái xác của các bạn được không? Thì không có cái gì, không có gì các bạn có mà sao các bạn nói là thiệt thòi? Cho nên tôi tu cái này thua lỗ và thiệt thòi. Nói cái đó là ngu xuẩn và tâm tối không hiểu nguyên lý của trời Phật. Tu cái này là để tôi giải tỏa cái sự ô trượt tạm bỡ không có giá trị, và tôi trở về với sự chân giác đời đời của chính tôi. Tôi đâu có thiệt thòi, tôi lợi tất cả cho chính tôi chứ tôi đâu có thiệt thòi. Tại sao tôi dám nói câu thiệt thòi? Nhiều người đi tu du di thiệt thòi. Không phải thiệt thòi đâu các bạn. Các bạn làm sao rửa được trần tâm các bạn, mà có đường lối của du di các bạn mới có cơ hội rửa trần tâm của các bạn. Các bạn mới lợi lộc đời đời, nó có thiệt thòi. Cho nên đừng có sai lầm trong đó, mà sai một ly đi một dặm, nó kéo các bạn xuống đời đời trong chỗ tối tăm và không có lối thoát.